SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Kính mời quý vị thính giả nghe bản tin thời sự với một số sự kiện chính. Lời kêu gọi thắt chặt các quy định về quyên góp chính trị sau tiết lộ mới về các công ty cờ bạc tài trợ. Các chuyên gia cho biết Úc vẫn chưa bảo vệ được quyền trẻ em. Và bộ phim Việt Nam Cuộc chiến thay đổi nước Mỹ được trình chiếu từ ngày 31 tháng 1. Sau đây là bản tin chi tiết. Các tiết lộ bầu cử cho thấy các công ty cờ bạc đã quyên góp hàng chục ngàn đô la cho đảng lao động trước khi chính phủ gác lại luật cải cách cá cược thể thao. Các tiết lộ gần đây nhất của Ủy ban bầu cử Úc cho thấy hơn 140 triệu đô la đã được quyên góp cho các đảng chính trị lớn trước cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Sportsbet đã quyên góp 88.000 đô la cho đảng lao động vài tuần trước khi có thông tin chính phủ từ chối lệnh cấm quảng cáo toàn diện được khuyến nghị. Công ty khai thác mỏ Hancock Prospecting thuộc sở hữu của tỷ phú Gina Rinehart đã quyên góp 325.000 đô la cho đảng tự do quốc gia Green Queensland. Thượng nghị sĩ đảng xanh của Queensland Larissa Waters cho biết cần phải có các quy tắc chặt chẽ hơn về các khoản quyên góp chính trị.
The Labor government have dropped their plans to reform gambling ads, and maybe it's because they...
Chính phủ lao động đã hủy bỏ kế hoạch cải cách quảng cáo cờ bạc, và có lẽ vì họ vẫn tiếp tục nhận được những khoản quyên góp từ các công ty cờ bạc, từ các máy đánh bạc và từ các hiệp hội khách sạn. Đây chính là lý do tại sao chúng ta cần phải ngừng quyên góp từ các công ty nhiên liệu hóa thạch, từ các công ty cờ bạc, từ ngành rượu, từ quốc phòng, từ vũ khí. Họ không nên quyên góp để đổi lấy những chính sách có lợi cho họ.
Liên quan đến quyền trẻ em, một cuộc điều tra của Thượng viện đã phát hiện ra rằng chính phủ liên bang phải yêu cầu các tiểu bang và vùng lãnh thổ chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền trẻ em trong hệ thống tư pháp dành cho thanh thiếu niên. Cuộc điều tra của Thượng viện về hệ thống tư pháp dành cho thanh thiếu niên hôm nay đã nghe nói rằng hệ thống này đang thất bại một cách đáng xấu hổ. Cuộc điều tra diễn ra sau cái chết của hai trẻ em trong thời gian bị giam giữ ở Tây Úc trong 12 tháng. Ủy viên về trẻ em Anne Hollands cho biết bà vô cùng lo ngại rằng Úc đang đi thụt lùi.
Và chúng tôi nói rằng chính phủ liên bang cần lắng nghe bằng chứng và hành động để đưa phúc lợi của trẻ em trở thành ưu tiên quốc gia, bao gồm cả nội các quốc gia. Chúng tôi cần chính phủ liên bang lãnh đạo việc thực hiện trách nhiệm của Úc đối với quyền con người và phúc lợi của trẻ em.
Tại Queensland, hàng trăm người đang chạy đến các trung tâm di tản khi lũ lụt tiếp tục tấn công vùng cực Bắc. Nhà khí tượng cảnh báo mưa lớn và lũ lụt sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Mưa đã làm mực nước ở các con sông địa phương dâng cao với các cảnh báo lũ lớn đã được đưa ra. Thủ hiến Queensland David Christofoli cho biết chính phủ đang tập trung vào việc giữ an toàn cho người dân.
Our response at the moment has many elements. Obviously, there's people's homes.
Phản ứng của chúng tôi hiện tại có nhiều yếu tố. Rõ ràng là có nhà cửa của người dân, cũng có điện, nước, đường xá và rõ ràng là có phản ứng cứu hộ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục bảo đảm cung cấp thông tin khi có thể để người dân biết rằng chúng tôi luôn nghĩ đến họ và sẽ tiếp tục ứng phó với những thách thức sắp tới đây.
Tại tiểu bang Victoria, chính quyền cho biết ít nhất hai ngôi nhà đã bị phá hủy trong các vụ cháy rừng đang bùng phát trên khắp tiểu bang. Dông bão trong đêm qua đã gây ra hàng ngàn tia sét, mưa lớn và gió mạnh, khiến ít nhất 38.000 ngôi nhà bị mất điện. Thủ hiến Victoria Jacinta Allen cho biết cư dân ở các khu vực bị ảnh hưởng của cháy rừng nên cập nhật các cảnh báo khi đợt nắng nóng vẫn đang tiếp diễn.
Huge resources, ground resources are being deployed right now to get on top.
Các nguồn lực khổng lồ, các nguồn lực trên mặt đất đang được triển khai ngay lúc này để dập tắt đám cháy. Tôi muốn một lần nữa cảm ơn nhân viên cứu hỏa, dịch vụ khẩn cấp và các tình nguyện viên đã hết mình bảo vệ chúng tôi và dập tắt các đám cháy này. Rõ ràng là các đám cháy xảy ra ở khu vực có rừng, vì vậy xin hãy làm theo những lời cảnh báo và cảnh báo khẩn cấp thì hiện đang được đưa ra, vì vậy hãy làm theo lời khuyên đó.
Một tin đáng chú ý khác, Nghiệp đoàn Công nhân Vận tải cho biết những người làm việc tại sân bay đang cảm thấy áp lực khi phải đối mặt với những điều kiện không an toàn, với số lượng lớn nhân viên bị thương khi làm việc. Một cuộc khảo sát đối với 2.000 nhân viên hàng không cho thấy gần một nửa trong số họ nói rằng họ đã bị thương khi làm việc và gần 90% cho biết họ bị áp lực khi phải làm việc trong điều kiện không an toàn. Nghiệp đoàn cho biết những phát hiện này cho thấy một ngành công nghiệp tập trung quá nhiều vào lợi nhuận, trong khi bỏ qua sự an toàn của người lao động, làm tăng thêm mối lo ngại về tỷ lệ bỏ việc cao và nhân viên thiếu kinh nghiệm. Cuộc khảo sát cho biết gần 6 trong số 10 nhân viên trong ngành hàng không đã làm việc chưa đầy 5 năm kinh nghiệm. Chuyển sang tin quốc tế, tại Đức, cảnh sát Berlin cho biết có khoảng 160.000 người biểu tình để phản đối các đề xuất hạn chế nhập cư vào Đức. Lãnh đạo đảng bảo thủ Friedrich Merz, người được kỳ vọng sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức, đã phá vỡ điều cấm kỵ bằng cách hợp tác với đảng cực hữu trong việc tài trợ cho dự luật nhập cư. Đảng cực hữu ở Đức đang bị các cơ quan an ninh giám sát và coi là nhóm cực đoan. Người biểu tình Tilman Günther cho biết ông lo ngại Đức đang đi sai hướng.
Hôm nay tôi đến đây vì tôi cảm thấy có điều gì đó đang bắt đầu tan vỡ, và tôi nghĩ rằng thật tốt khi chúng ta đứng lên ngay bây giờ. Đừng để cho các dân biểu của chúng ta đơn độc vì nền dân chủ của chúng ta.
Tại Hoa Kỳ, các phương tiện truyền thông cho biết Cục Điều tra Liên bang có thể đang chuẩn bị sa thải các đặc vụ đã điều tra vai trò của ông Trump trong vụ tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1. Các báo cáo cho biết các nhân viên của FBI đang được lệnh trả lời một danh sách chi tiết các câu hỏi về bất kỳ công việc mà họ có thể đã làm đối với các vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công. Kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng trước, 8 quan chức cấp cao của FBI từ trụ sở chính của cơ quan này đã bị sa thải. Tại Russia, cảnh sát đã bắt giữ lãnh đạo đảng đối lập cùng với một nhóm người biểu tình chống chính phủ. Các phóng viên của Reuters cho biết họ đã chứng kiến vụ bắt giữ Nika Melia, người lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất của đất nước, Liên minh vì sự thay đổi. Hãng thông tấn Interfax cho biết ông Nika Melia đã được tại ngoại. Nhiều người đã biểu tình tại thủ đô Tbilisi của Russia kể từ tháng 11 năm ngoái, khi đảng cầm quyền tuyên bố sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán về việc gia nhập Liên Âu cho đến năm 2028. Trong số những người biểu tình, có V.S. Sikolia nói rằng người dân Russia sẽ không lùi bước.
Chính phủ hy vọng rằng chúng ta sẽ cạn kiệt niềm tin. Điều đó tất nhiên là sai, họ đã lầm rồi. Và tôi tin vào xã hội Georgia, và tôi muốn gọi đó là một xã hội Georgia mới, một xã hội đã đưa ra quyết định rằng chúng ta muốn một nhà nước mới.
Tại giải Grammy năm nay ở Los Angeles, Beyoncé, Sabrina Carpenter và Doechii nằm trong số những người chiến thắng. Beyoncé đã mang về giải Grammy cho album nhạc đồng quê hay nhất với Cowboy Carter, giải thưởng đánh dấu chiến thắng thứ 33 trong sự nghiệp của cô. Sabrina Carpenter giành giải album nhạc pop hay nhất cho giải Grammy đầu tiên của cô. Nghệ sĩ nhạc rap và ca sĩ người Mỹ Doechii đã trở thành người phụ nữ thứ ba trong lịch sử giành giải album nhạc rap hay nhất tại giải Grammy với album Alligator Bites Never Heal. Khi nhận giải, Doechii nói rằng đừng bao giờ chấp nhận những định kiến của người khác đối với bạn.
Hạng mục này được giới thiệu vào năm 1989 và có hai người phụ nữ đồng nhận giải. Ba người phụ nữ đã chiến thắng là Lauryn Hill, Cardi B và Doechii.
Chuyển sang tin Việt Nam, bộ phim tài liệu dài 6 tập Việt Nam, The War That Changed America, tạm dịch là Việt Nam, cuộc chiến đã thay đổi nước Mỹ, bắt đầu trình chiếu từ ngày 31 tháng 1 trên ứng dụng tải phim Apple Plus. Nhiều nhà báo Mỹ và phương Tây đưa tin, để sản xuất bộ phim, đạo diễn người Anh Rob Coldstream và đội ngũ của ông đã xem lại các hình ảnh tư liệu có tổng thời lượng lên đến hơn 1.000 giờ và đã mất một năm để đọc lại những lời kể về cuộc chiến. Tạp chí Remind và trang Cool Music mô tả rằng bộ phim mang đến những câu chuyện bi hùng do những người trực tiếp tham gia vào cuộc chiến kể lại. Chuyển sang tin hối suất, một út kim hôm nay đổi được 61.15 xu Mỹ, tương đương 15.434 đồng Việt Nam. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ ba, ngày 4 tháng 2. Tại thành phố Perth, cả ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 35 độ C. Adelaide cũng nắng, 24 đến 37 độ. Melbourne trời trở mát, 26-34. Hobart có chút mưa, 21-27. Canberra hầu như nắng, 16-35. Wollongong, Sydney và Newcastle hầu như nắng, 21-31. Brisbane một vài cơn mưa, 23-30. Cairns có thể mưa dông, 25-30. Và Darwin cũng có thể mưa dông, 26-33 độ.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.